Thưa cộng đoàn, có hai mẩu chuyện rất ngắn tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn trước sứ điệp của lời ngày hôm nay. Tôi coi trên TV chương trình Vợ Chồng Son, và đến cái phần đôi vợ chồng kể tội nhau và mong muốn người bạn của mình thay đổi điều gì, thì người con trai, người chồng có một mong muốn rất nhỏ, đó là mong người vợ của mình bỏ được cái tật móc mũi. Có vậy thôi. Quen nhau thì cố giấu, nhưng khi thành vợ chồng thì không giấu được, và trở thành một cái tật hay trở thành một cái thú, cứ thích móc mũi thôi. Và khi hỏi người vợ muốn điều gì nơi người chồng, thì chị chỉ mong muốn người chồng của mình khi đi làm về quần áo thay ra để vào một chỗ, vậy thôi, không mong muốn gì cả. Đó là mẩu chuyện thứ nhất. Mẩu chuyện thứ hai, có một người bạn nói với tôi, chia sẻ với tôi thế này: sao cuộc đời nó chán thế, sao cuộc đời nó mệt thế, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. Hai câu chuyện hay hai mẩu chuyện của tôi chỉ có vậy. Tôi muốn dừng lại ở mẩu chuyện thứ nhất với ý tưởng từ bỏ, và ở mẩu chuyện thứ hai, mẩu chuyện thứ hai, ý tưởng vác thập giá. Và liên kết hai mẩu chuyện ấy với sứ điệp của tin mừng, chúng ta được khích lệ để bước theo Chúa Giêsu. Trước hết là việc từ bỏ. Ai trong chúng ta sinh vào cuộc đời này cũng có kinh nghiệm từ bỏ khó biết bao. Từ bỏ một tật xấu, từ bỏ một đam mê, từ bỏ một cái điều mà mình không mong muốn. Ấy vậy, đâu phải cứ bảo bỏ là bỏ. Nhiều khi có cái tật nghiện thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Một cái tật nhỏ như móc mũi thôi mà không bỏ được, thì làm sao bỏ được một cái tật lớn? Thưa cộng đoàn, chuyện từ bỏ mà Chúa mời gọi chúng ta không chỉ là từ bỏ những điều xấu, mà khía cạnh thứ hai còn là từ bỏ những quyến rũ của trần gian, từ bỏ những thứ làm cản trở chúng ta trên bước đường theo Chúa. Hành trình càng dài thì hành trang càng phải giản đơn. Muốn đi xa thì hành trang phải nhẹ nhàng. Cuộc hành trình về nước trời là một hành trình vạn dặm, ôm đồm, gồng gánh, làm sao đến được nơi mình muốn đến. Và từ bỏ không chỉ là từ bỏ những quyến rũ bất chính, mà Chúa còn mời gọi chúng ta một bước cao hơn nữa. Từ bỏ ngay cả những điều tốt đẹp, từ bỏ ngay cả những điều phải trân quý: cha mẹ, vợ con, anh em, nhà cửa, và ngay cả mạng sống của mình nữa. Ra như Chúa đòi hỏi chúng ta hơi quá, ra như điều Chúa đòi hỏi không ai thực hiện được, hoặc có chăng là một số người. Rất có thể khi lắng nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta tự nhủ rằng điều Chúa mời không phải là mời tôi, Việc từ bỏ đó dành cho các ẩn sĩ, việc từ bỏ đó dành cho các đan sĩ, việc từ bỏ đó dành cho các tu sĩ. Mà cũng thưa thật với cộng đoàn, ngay cả những người sống đời thánh hiến, bản thân tôi phải đấm ngực mỗi ngày. Tôi chưa bỏ được điều gì cả, vẫn là một cố gắng liên lỉ để bước theo Chúa Giêsu, nhưng hành trình từ bỏ vẫn đau đớn. Bỏ được tiền không? Dù đã khấn khó nghèo, đồng tiền liền khúc ruột. Đánh người khác mà muốn đánh thật đau thì đánh vào cái túi tiền của họ. Từ bỏ sao khó quá. Nếu chỉ từ bỏ vì từ bỏ thì chẳng ai trong chúng ta làm được, và đòi hỏi của Chúa Giêsu quả là vô lý, quả là khắt khe. Nhưng nếu ta hiểu được giá trị của nước trời, nếu ta hiểu được sự hạnh phúc của vương quốc Thiên Chúa, thì sự từ bỏ đó đáng gì? Sự từ bỏ đó là thái độ của người khôn ngoan, biết bỏ của giả để chọn của thật, biết bỏ cái nay còn mai mất để chọn cái vĩnh cửu, biết bỏ cái trộm cắp có thể lấy đi để chọn cái trộm cắp không thể nào lấy được. Nếu cảm được lời mời gọi của nước trời, cảm được niềm vui trở thành người môn đệ của Chúa, thì việc từ bỏ là điều tự nhiên. Nếu cô gái cảm được tình yêu của người chồng, thì một chút thói quen nho nhỏ đáng gì? Nếu người chồng cảm được tình yêu của người vợ, chỉ bỏ cái quần áo thay ra vào một nơi chốn cố định, khó gì? Vấn đề không phải chỉ là từ bỏ, mà vấn đề là cảm nhận tình yêu. Vấn đề là muốn đem lại tình yêu cho người khác. Vấn đề là để mình được sống trong tình yêu viên mãn. Và thưa cộng đoàn, lời mời gọi từ bỏ gắn liền với lời mời gọi vác thập giá. Chúng ta đừng tưởng thập giá là hai thanh gỗ ghép lại hình chữ thập, hay bằng một vật dụng nào khác. Chúng ta thấy thập giá Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác đi mỗi ngày là cái gì đó rất thật trong phận người của chúng ta. Vác thập giá đời mình, thiết tưởng trước hết Chúa mời gọi mỗi chúng ta trung tín trong ơn gọi làm con cái của Chúa. Những người sống đời thánh hiến, những người sống bậc vợ chồng, trung tín trong bậc sống của mình. Kế đến, vác thập giá đời mình là chu toàn phận vụ của mình. Mỗi chúng ta Chúa đều trao cho những phận vụ. Phận vụ của một linh mục khác phận vụ của một nữ tu. Phận vụ của một người chồng khác phận vụ của một người vợ. Nhưng một khi chúng ta chu toàn phận vụ của mình một cách tốt đẹp với lòng mến, đó là ta đang vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Và thưa cộng đoàn, vác thập giá để theo Chúa Giêsu còn là chấp nhận những gì ta không mong muốn. Có thể đó là thập giá của tuổi già mệt mỏi, lết chân không được. Những cái việc chỉ là làm cho bản thân mình cũng làm không xong, nói một câu cho người ta hiểu không thành lợi. Thật ra đời mình có thể là bệnh tật mà ta phải mang vác ngày này tháng nọ. Thật ra đời mình có thể là những tai ương đổ dập trên cuộc đời của chúng ta. Thật ra đời mình có thể là gánh nặng do chính những người thân thương đem lại mà ta chẳng thể nào thoát khỏi. Gánh nặng của người vợ đè lên vai người chồng, gánh nặng của người chồng đặt lên vai người vợ, gánh nặng của những đứa con bất hiếu đè trên lưng còng của cha mẹ già khốn khổ, gánh nặng của những người chòm xóm sống chẳng biết điều, chẳng thương ai mà cũng chẳng để cho ai thương. Gánh nặng của hiểu lầm, gánh nặng của đam mê, và ngay cả gánh nặng của tội lỗi với những sự dày vò lương tâm của mình. Tất cả ta có thể gọi đó là thập giá. Cho nên lời mời gọi bắt thập giá không dành riêng cho một ai, mà là lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Lời mời gọi trở thành môn đệ không dành riêng cho những bậc tu trì, nhưng dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Chúng ta đã được rửa tội, và kể từ giây phút ấy chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần từ bỏ ngay cái khoảnh khắc được trở thành con cái của Chúa. Chúng ta được mời gọi vác thập giá đời mình ngay trong khoảnh khắc chúng ta đón nhận cuộc sống này. Suy gẫm những điều này, chúng ta tha thiết xin ơn Chúa trợ lực để đừng ai trong chúng ta vì quá tham lam thế sự, vì quá gồng gánh nặng nề mà bỏ dở cuộc hành trình theo Chúa Kitô. Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta để đừng ai trong chúng ta bị thập giá đè bẹp. Chúng ta đủ sức mạnh để mang lấy thập giá của mình, và hơn thế nữa, ghé vai gánh đỡ thập giá của anh chị em mình. Ai không từ bỏ tất cả những gì mình có và vác thập giá đời mình thì không thể trở thành môn đệ của tôi. Xin cho lời giáo huấn đó trở thành lời mời gọi, trở thành lời đánh động trong tâm khảm của mỗi người, để trong mọi khoảnh khắc chúng ta bước theo Chúa với niềm hân hoan và đầy tràn niềm vui trong tư cách là người môn đệ của Chúa.